Chàng rể ma giới, chương 790. Sai sai tinh, góc truyện audio.com. Thanh âm cảnh báo đột nhiên vang lên làm Trần Duệ kinh ngạc, vội vàng sử dụng thiên nhãn kiểm tra. Do thiên nhãn đã hỏng rất nặng, chỉ có thể nhìn đến tình hình khu vực bộ phận. Từng cự nhân cao lớn, bên người cự nhân còn có vô số nhân hình bao bọc trong gió xoáy thái thản và phong nguyên tố nhân. Trần Duệ nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ sinh mạng tinh thể khôi phục làm kinh động thái thản cự nhân? Từ nhật ký được biết Chaster có ý đồ tiêu diệt thái thản cự nhân không chịu khống chế, cho nên thái thản phát động phản kháng. Mà Chaster bắt giữ phong nguyên tố nhân làm thí nghiệm cũng làm phong nguyên tố quân vương phẫn nộ, dẫn đội quân đánh vào Thiên Luân. Rất có thể là bởi vì dung hợp hạch tâm phong nguyên tố nhân và có cùng địch nhân, thái thản và phong nguyên tố nhân kết minh, liên thủ đánh chết Chaster, phá hủy tòa thành thị văn minh luyện kim này. Cho nên, lần trước khi Trần Duệ phóng thích tinh thần lạc ấn đối với Thái Thản lại làm họ vô cùng phẫn nộ. Hiện tại Thái Thản cảm ứng đến sinh mạng tinh thể đã khôi phục, khẳng định là kẻ thống trị đáng hận kia đã sống lại, cho nên dẫn phong nguyên tố nhân tính toán triệt để phá hủy Chaster. Trần Duệ lần này chịu oan, giúp Chaster đỡ tên, lúc này hắn lợi dụng liên tiếp hệ thống, nháy mắt hiện ra trước cửa tòa thành. Phía xa là Thái Thản và phong nguyên tố nhân đang tới gần, số lượng nhiều đến kinh người, rất có thể là toàn quân xuất ổ. Chiến đấu lực của Thái Thản, Trần Duệ đã từng lĩnh giáo, lại thêm tốc độ nhanh vô cùng của phong nguyên tố nhân, lấy trạng thái trước mắt của hắn, cho dù thêm phân thân Tu La, cũng không phải đối thủ trừ khi mở ra tinh không chi môn chạy trốn. Nhưng là mục đích lớn nhất của Trần Duệ đến Bạo Phong Đảo là vì muốn gặp phong nguyên tố quân vương, huống hồ hiện tại giành được quyền khống chế Thiên Luân, nơi này còn có rất nhiều tài nguyên chưa kịp thu lấy, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn quyết không bỏ đi. Thái Thản và phong nguyên tố nhân rất nhanh phát hiện Trần Duệ. Một nhóm thái thản cự nhân trong tay hiện ra lôi điện ngưng tụ, sát ý mãnh liệt khóa chặt Trần Duệ. Trần Duệ trong lòng sinh ra báo động nguy hiểm cực độ, liền vội vàng quát lên. Phong nguyên tố quân vương điện hạ, ta là bằng hữu của Bender Marcus. Ngay khi hắn lên tiếng, vô số lôi điện khủng bố liên tiếp ném tới. Sau đó phong nguyên tố nhân và thái thản cùng sinh ra cảm giác phảng phất tất cả biến chậm lại, ngoại trừ mục tiêu công kích kia. Đợi đến khi ảo giác khôi phục, điện quang đan chéo tụ cùng một chỗ, lưu lại kết tinh vặn vẹo kinh người ở cửa thành. Nhưng địch nhân đã dùng tốc độ siêu việt ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Lực lượng quy tắc thời gian, lúc này câu nói Trần Duệ mới xong, phong nguyên tố nhân đang định tấn công, đột nhiên nhận được mệnh lệnh dừng lại. Đám thái thản tựa như do dự chốc lát rồi cũng dừng công kích. Trần Duệ ngầm thở dài một hơi, hắn mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đối mặt với nhiều cường địch như vậy, không chỉ vô cùng hao phí lực lượng, mà hiệu quả lại có hạn, không thể trùng lặp sử dụng trong thời gian ngắn. Nếu như Thái Thản và phong nguyên tố nhân không cho hắn cơ hội giao thiệp, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Đội ngũ phong nguyên tố nhân tách ra hai bên, một bóng người xanh hiện ra trước mặt Trần Duệ. Tóc dài bạc, mắt bạc, làn da thanh đen, trên cổ mang theo trang sức xanh lục cổ quái, phảng phất dung hợp với làn da, nửa người dưới là gió xoáy, trong luồng gió xoáy này ẩn chứa gió bão cực. Góc truyện audio.com, mạnh, mơ hồ có tia điện lộ ra, đó chính là vị phong nguyên tố quân vương Trần Duệ từng thấy. Chủng tộc, phong nguyên tố nhân, tổng hợp thực lực, S cộng, thể chất, S cộng, lực lượng, S cộng, tinh thần, S cộng cộng, tốc độ. S cộng cộng, phân tích, phong thuộc tính, miễn dịch ma pháp, phong hệ, thiên phú, tốc độ. Trình độ nguy hiểm cao, quân vương điện hạ tôn kính, Trần Duệ hành lễ theo nghi thức cổ pháp học được từ Lola với phong nguyên tố quân vương. Hôm nay là hiểu lầm, tên ta là Richard, bằng hữu của quang nguyên tố quân vương, được lời mời tới đảo Bạo Phong. Phong nguyên tố quân vương đánh giá hắn một lượt trong tiếng cười lạnh tràn đầy thanh âm sắc bén. Trưởng khống giả thượng cổ di tích đã từng vô cùng ngông cuồng, không ngờ lại luân lạc đến bước phải nói dối để xin tha sao. Bất kể ngươi nói văn vẻ như nào cũng không thể tránh được phẫn nộ và thù hận của phong nguyên tố nhân và cự nhân đâu. Ta không liên quan đến trưởng khống giả trước kia, chỉ vừa mới đạt được quyền khống chế phế khu này thôi, mà ta cũng không sợ sệt chiến tranh hay chiến đấu. Trần Duệ cũng không nhường bước, hờ hững nói. Nhưng là, mục đích của ta tới nơi này không phải vì chiến đấu vô nghĩa, mà vì ước định với quang nguyên tố quân vương. Ta không biết giao tình giữa người và Bender Marcus sâu đậm ra sao, ta chỉ hỏi một câu thôi, cùng là một trong ba quang minh tam quân vương, ngài có nguyện ý gánh chịu hậu quả chiến tranh thất bại trong nguyên tố chiến tranh lần sau không? Phong nguyên tố quân vương lông mày nhíu lại, người từ đâu nghe được nguyên tố chiến tranh? Trong bàn tay Trần Duệ hiện ra một đồ vật, đây là một khối lập phương trong suốt, bên trong phát tán quang mang bạch sắc rất nhu hòa, nhưng nhìn kỹ lại mơ hồ có cảm giác đau mắt. Lực lượng quang hệ thuần túy mà mạnh mẽ như này, chẳng lẽ hai mắt bạc phong nguyên tố quân vương đại thịnh? Mảnh vụn thủy nguyên quang hệ, Không sai, Trần Duệ tâm niệm vừa động, hình lập phương lại tan biến. Ta đã từng trao đổi cùng Quang Nguyên Tố Quân Vương, nhưng là do một vài nguyên nhân đặc thù ta không thể vào Quang Minh Giáo hội tìm kiếm Bender Marcus Điện Hạ cho nên ta tới đây. Ngươi sai rồi, Quang Nguyên Tố Nhân là Quang Nguyên Tố Nhân, Phong Nguyên Tố Nhân là Phong Nguyên Tố Nhân. Cho dù cùng là Quang Minh Tam Quân Vương, ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi liên lạc Bender Marcus. Khí thức Phong Nguyên Tố Quân Vương biến thành táo bạo. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì bóc mở di tích này, nếu như ngươi đã được thừa hưởng lực lượng di tích như vậy ngươi cũng kế thừa thù hận. Nguyên tố mảnh vụn thủy nguyên có thể ảnh hưởng kết quả chiến tranh nguyên tố, ta không tin Điện Hạ sẽ coi như không thấy. Tuy Điện Hạ có mảnh vụn của chính mình nhưng cần nói rõ, mảnh vụn của ta được ta cất trong thiên phú không gian, nếu như ta có gì ngoài ý vậy thì mảnh vụn thủy nguyên quan hệ này sẽ rơi vào không gian loạn lưu. Trần Duệ nhìn thấu ý đồ giết người đoạt bảo của Phong Nguyên Tố Quân Phương, nên hắn càng thêm chấn định nói. Cho dù không tính toán thành bại chiến tranh, như vậy Điện Hạ hẳn nên hiểu rõ ý nghĩa của mảnh vụn đối với mỗi vị quân vương. Cứ mỗi một mảnh vụn rơi vào tay Nguyên Tố Quân Vương, kể cả Hắc Ám Tam Quân Vương thì Nguyên Tố Quân Vương và quân đội của họ sẽ mạnh hơn. Nếu như có thể trao trả mảnh vụn vào tay từng người, như vậy chung kết và bắt đầu thực sự đã đến, cũng là hy vọng mới. Những lời này thật ra xuất phát từ thổ nguyên tố quân vương, hiện tại Trần Duệ còn chưa hiểu vì sao nhưng... gocchuyenaudio.com, là chỉ cần nói lại thôi là đủ rồi. Ngươi là ai? Phong nguyên tố quân vương thất thanh nói. Bí mật này cho dù là bán thần cũng không thể biết. Trừ phi, là chính miệng nguyên tố quân vương ta nói rồi, tên ta là Richard, mục đích ta đến bạo phong đảo là vì muốn giao mảnh vụ thủy nguyên quan hệ này cho Bender Marcus Điện Hạ. Đương nhiên, ta cũng có mấy điều kiện tiếp thụ, làm phiền Điện Hạ liên lạc. Trần Duệ cảm giác được địch ý của Phong Nguyên Tố Quân Vương giảm lớn nên khẽ cười hành lễ nói. Phong Nguyên Tố Quân Vương trầm tư khoảnh khắc cuối cùng nghiêng đầu đáp lễ. Phong Nguyên Tố Quân Vương, sai sai tinh, Thái Thản cự nhân phía sau đột nhiên gầm rú, sau đó Thái Thản địch nhân cùng giống giận. Hình như bọn họ vô cùng bất mãn với thái độ của Phong Nguyên Tố Nhân đối với địch nhân. Ánh mắt Trần Duệ dừng trên người dẫn đầu gào thét cự nhân này, làn da kim hồng, hai mắt tỏa tử quang khiếp người, thực lực là tầm S cộng cộng. Hắn hẳn nên là đầu mục Thái Thản. Từ nhật ký, hắn biết được Thái Thản căm hận Chaster, mà hắn cũng có tinh thần lạc ấn của thượng cổ luyện kim văn minh nên đương nhiên bị hiểu lầm. Sai sai tinh điện hạ, xin thứ cho ta thất lễ. Trần Duệ chậm chậm trôi nổi lên, bay hướng Thái Thản. Ngôn ngữ cổ luyện kim văn minh vang lên. Bằng hữu Thái Thản cự nhân, xin cho phép ta gọi các người như vậy, đừng hiểu lầm, ta khác với Chaster, không có ác ý với các vị. Đám Thái Thản cũng không vì những lời này mà giảm địch ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Duệ, có chút cự nhân đã ấp ủ điện quang trong tay. Ta biết ý thức của các vị còn chịu ảnh hưởng của sinh mạng thủy tinh thể, tuy ta có quyền điều khiển tinh thần lạc ấn nhưng ta sẽ không như Chaster nô dịch các vị. Vì bằng hữu và tín nhiệm, ta sẽ giải trừ trói buộc thủy tinh sinh mạng thể với các vị, giúp các vị hoàn toàn tự do. Trần Duệ ném ra miếng mồi dụ người, do đặc tính luyện kim sinh mạng, Thái Thản dù có được ý thức độc lập cũng không thoát khỏi khống chế thủy tinh thể, nhất là không gian kỳ dị ở chủ điện trung ương, nếu như không có biện pháp đặc thù cho dù phá hủy hết cung điện cũng không tìm được. Chính bởi vì như vậy, Thái Thản cự nhân không thể rời khỏi đây. Nhưng là lời nói Trần Duệ cũng chỉ là hứa hẹn suông, hắn mới có quyền cấp một còn chưa thể khống chế cả sinh mạng thủy tinh thể. Dù cho giành được quyền hạn tối cao, cũng không thể cường hành khống chế Thái Thản có ý thức độc lập. Thái Thản dù sinh ra ý thức độc lập nhưng tư duy không nhanh, mừng vui dễ dàng, một câu giành được tự do hoàn toàn quả nhiên làm cự nhân nôn nóng. Trần Duệ nhìn mặt lựa lời, vung tay lên, mấy linh quả chứa năng lượng độ thuần cao bay về hướng thủ lĩnh cự nhân. Thái Thản tuy có thể chuyển hóa phong nguyên tố nhưng loại quả ẩn chứa tinh hoa năng lượng này có thể giúp các ngươi bổ sung tăng trưởng lực lượng nhanh hơn, đây là lễ vật của ta. Những quả năng lượng này vừa xuất hiện cũng xóa đi địch ý của Thái Thản đối với Trần Duệ, thủ lĩnh của họ khẽ gật đầu với hắn coi như đồng ý kiến nghị của hắn. Sai sai tinh điện hạ, Trần Duệ về đến bên người phong nguyên tố quân vương. Phiền ngài liên lạc với Bender Marcus điện hạ, mấy ngày này ta sẽ ở lại di tích tìm kiếm phương pháp giải trừ trói buộc Thái Thản. Xem ở giao tình với Bender Marcus, ta cảnh cáo ngươi, những kẻ này khi nhận thứ gì sẽ rất kiên định, nếu như ngươi chơi thủ đoạn, kết quả sẽ phong nguyên tố quân vương không nói hết lời, hắn dẫn phong nguyên tố nhân bay ra hạp. gocchuyenaudio.com, cốc bên ngoài, đám cự nhân cũng bước từng bước trầm trọng theo sau, tạm thời hóa giải được uy hiếp từ Thái Thản và phong nguyên tố nhân, Trần Duệ khẽ thở phào, vừa rồi may mà hắn nhanh trí dùng thủ đoạn hòa bình hóa giải nguy cơ. Nếu không, nếu đánh thật, hắn chỉ có thể dùng tinh không chi môn chạy trốn. Hiện tại liên lạc Quang Nguyên Tố Quân Vương đã có manh mối, lại có thể quang minh chính đại ở lại di tích nghiên cứu, quả thật lần này hắn thuận buồm xuôi gió. Về đến chủ điện di tích lần này Trần Duệ chân chính an tâm. Hắn xem xét tư liệu liên quan đầu tiên, những tư liệu này có rất ít dạng sách, đại đa là ký ức thủy tinh, những thủy tinh này đều đã bị mã hóa, chỉ có quyền hạn tương ứng mới được đọc. Hiện Trần Duệ có quyền hạn cấp 1 ngoại trừ vài thủy tinh đặc biệt, hắn cơ bản có thể đọc hết thủy tinh nơi này, chỉ là không thể sửa đổi mà thôi, nhưng như này với hắn đã là đủ rồi. Mở ra độ sâu phân tích, Trần Duệ như miếng bọt biển không ngừng tham lam hấp thu lượng lớn tri thức. Là hấp thu chứ không phải tiêu hóa, hắn dùng độ sâu phân tích ghi chép lại trước, đợi khi đủ thời gian chậm chậm tiêu hóa sau. Dù cho chỉ đọc được 35% tư liệu nhưng Trần Duệ cũng phải tốn một ngày mới ghi lại được. Sau khi chép lại, Trần Duệ tiến vào kho tài liệu. Khu tài liệu bị hư hao ít hơn khu tư liệu, nơi đây cũng chia làm mấy đẳng cấp, mỗi đẳng cấp là một không gian độc lập nhưng hàng tồn ít hơn trong tưởng tượng nhiều. Rất có thể là vì chống đỡ công kích của Thái Thản và Phong Nguyên Tố làm tiêu hao quá nhiều, nhưng những kho tài liệu này đại đa là độc hữu của luyện kim văn minh, chỉ có thể dùng ở Tinh Hoàng Chi Đô, hoặc thông qua hàng mẫu tiến hành thí nghiệm tìm đồ thay thế. Trần Duệ tự nhiên không chút khách khí thu sạch vào thương khố. Cả di tích tuy đã thành tử thành nhưng đối với Trần Duệ mà nói, vẫn còn khá nhiều tư nguyên để lợi dụng, một đường kiếm đầy túy. Sau cùng hắn tìm đến sinh vật thương khố bị phá hoại nặng nhất. Từ tình huống sinh vật thương khố và kiến trúc phụ cận, phản loạn Thái Thản hẳn đến từ nơi này, vốn là vài tòa kiến trúc kim loại liên thông, đại bộ phận đã vặn vẹo biến thành bã, tùy chỗ có thể thấy tàn hài của thủ hộ giả và dấu tích chiến đấu. Trần Duệ điều động khống chế sinh mạng thủy tinh thể, mở ra vài thiết bị chiếu sáng miễn cưỡng có thể dùng, tưởng muốn tìm kiếm đồ vật có thể dùng. Đáng tiếc nguyện vọng này hiển nhiên quá mức lý tưởng, nơi này bị phá hoại triệt để, đến cả cấu trang chiến ngỗ hoàn chỉnh cũng không tìm được. Ngay khi Trần Duệ định vứt bỏ thì trong đầu hắn vang lên thanh âm sinh mạng thủy tinh thể. Kho phía trước cần quyền hạn cao hơn mới có thể tiến vào. Cách chương.